Nam mô A Di Đà Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý mình để ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng cùng tất cả quý chư tôn đức và tất cả quý huynh đệ, hôm nay thập triết có duyên gặp với huynh đệ lần nữa. Thì chư tổ thường dạy là còn gặp nhau thì ta cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh nào khác bóng mây nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Chỉ có tình thương là để lại đời là bền nhất, thấy không? Thành ra hôm nay theo chương trình thì thân triết chia sẻ cùng quý huynh đệ cái đề tài là tâm ở đâu. Nhưng mà thân triết có 3 giờ 3 lần. Hôm nay là một lần 2:30, 2:30 tới 3:40. Ngày mai thứ năm cũng 2:30 tới 3:40. Và tối thứ bảy sẽ có từ 8:00 tới 9:00, 9:00 chắc 8:00 tới 9:20, 9:10 vậy đó, cũng tiếng mấy hơn tiếng. Thì ba thời thì thân trước chia ra lần này tâm ở đâu thân trước để lên chiều mai phần nữa và tới tối thứ bảy phần nữa. Còn hôm nay thì như đêm hôm buổi mà khai mạc thì thân trước nói, thông triết nói một cái phần chia sẻ cùng huynh đệ là học tu trường viễn, nghĩa là mình học và tu, trường là dài, viễn là xa, phải có dài xa. Chứ thật ra nếu chúng ta tu học mà chúng ta không có tâm bền lâu sau này thì khó gặt hái được kết quả. Tại vì sao? Vì ở đời ấy, là học một cái trường kỹ sư bác sĩ thì có 5 năm, 7 năm, hệ 9 năm hoặc 10 năm ra trường. Còn cái hệ này là trường tâm linh, không có thời gian. Nếu chúng tôi tu mà gọi là tiếng miền Nam, chúng tôi người miền Nam, thành ra nếu mà nói là tu mà cà lơ phất phơ thì 5-70 năm cũng không ra gì. Mà nếu trong cái cửa Phật, cái đường tâm linh, nếu mà tu rút á, thì có thể cái ngôi vị tổ áo cà sa của Đức Phật Thích Ca và Bình Bát đã được trao cho một ông tiều phu đốn củi. Quý ông tiều phu đốn củi không? Vâng, lục tổ Huệ Năng. Do đó thật vấn đề này là vấn đề tâm linh, nó rất là nhạy cảm. Và làm thế nào mình tu mà nó có cái kết quả thiết thực, thì dù cho chư tổ thường dạy, dù thiền, dù tịnh, dù muôn pháp, tự chủ nơi tâm ấy cội nguồn. Mình phải làm sao tự chủ cái tâm của mình. Thông thường thì như huynh đệ thấy, ở đời người ta chỉ biết là làm sao no cơm ấm áo mọi người trên cõi đời này, những phương tiện của thế gian làm thế nào có đầy đủ hết thì họ cho là toại nguyện. Nhưng mà xin thưa, ở cuộc thế gian này, những cái gia bình dân thân, nếu mình học không á, thì mình cũng sẽ thấy tiền vàng như áng mây bay, mới vừa thấy có phủi tay không còn, phải không? Hay là làm vua, làm quan, chức quyền ở thế gian này thì chư tổ thường dạy cuộc đời này mình sống đây nó tạm có, không phải là giả, không phải là có, không phải là không ngơ, nhưng mà nó chỉ có thời gian, nó có giá trị lúc mình còn hơi thở thôi. Lúc mình hết hơi thở là nó không còn với hiệu nghiệm với chúng ta. Cho nên tiền vàng coi là nó có, mà chỉ trong lúc mình còn hơi thở. Mà nhiều khi trong lúc còn hơi thở mà nó còn bỏ mình nó đi nè, đừng nói chi tới mình tắt hơi thở. Và những cái bài kinh như trong kinh Kaya, Đức Phật thí dụ cho ông trưởng giả có bốn bài vở đó. Những cái bài ví dụ của Đức Phật rất là hay. Cha hại quý vị thấy tại sao mà người của mình, của chúng ta ở tại cõi này đó, mình lăn lộn luân hồi hoài mà không ra khỏi. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói sao? Đức Phật nói chúng sanh ở cõi Ta Bà này can cường. Can cường dịch ra là gì? Cô này dịch chính xác quá mà nghe cũng hơi tủi lòng, phải không? Chính xác thì chính xác thiệt, nhưng mà cứng đầu mà biết mình có cứng không. Tôi đó cũng cứng lắm, không bao giờ tôi bước chân vào chùa đâu quý vị. Không có đụng mà tự nhiên nó chắc hết pin quá. Vâng, chắc là cũng gần giống như tôi, cũng pin này cũng hơi già rồi, hết nữa rồi, không đủ mà đúng hết nữa rồi, mô phần. Chút xíu là nó hết à. Thôi mình xài micro của cơ hữu. Thì quý vị thấy trong thế gian này đó, tại vì mình sở dĩ làm luân hồi hoài là các vị cổ đức thường dạy trầm luân tại một chữ tình, tại mình chẳng vượt nổi mình mà thôi. Mình vượt qua không nổi. Chẳng hạn mình biết cái điều đó là quấy, nhưng mà những người đi lát với gác các vị biết là nếu anh đi biết bà xã qua chịu cho đi không, bà cho phép đi không, hiếm cho phép lắm, nhưng mà đi cũng lén đi à. Rồi thí dụ thấy người đó có gia đình rồi mà biết là nếu mà gặp cô nào chớp chớp nữa đó thì bà nhà vui hay là buồn?
Buồn.
Đâu ai vui đâu, đưa tay là tôi bữa nay tôi nhường bữa cơm chiều mai cho. Đó, do đó kỳ như thấy nè, biết thì biết mà bỏ thì tiếc, phải chưa? Biết mình đi với cái cô nhí này đó thì bà ở nhà bà sẽ buồn và khổ lắm, nhưng mà biết thì biết mà bỏ đi với cô đó thì tiếc. Cho nên chư tổ thường dạy là trong cõi đời này chúng ta nè, thiện thường thấy, phước thì ít gặp, tội nghe là thiện thì thường thấy mà phước thì ít gặp, tội thường thấy, khi thiện á thì tội, phước thì ít gặp lắm. Thiện ít oi còn ác dãy đầy, lãng tâm trong một phút giây, dễ làm tội lỗi, giam cầm chung thân. Mình chỉ cần, các vị thấy, mình chỉ cần mình tu mà hiền lành từ xưa tới giờ 30-40 năm rồi, nhưng mà mình lỡ mình giết người thì người ta kêu là kẻ sát nhân, chứ không bao giờ người ta nói là người tu nữa, đúng không? Mà người trước đây làm quấy làm ác mà giờ biết tu hành rồi, người ta gọi là người tu hành. Bởi vậy đừng sợ, chỉ sợ mình không biết quay đầu thôi. Chứ nếu mình biết quay đầu thì chúng ta quay đầu hầu đầu thị ngạn. Bởi vậy cho nên chư tổ thường dạy và Đức Phật dạy trong kinh là cái áo dơ 3 năm không phải cần chờ giặt 3 năm áo mới sạch, mà chỉ cần một ngày có nắng đẹp trời mình giặt là cái áo sạch, đúng không? Căn nhà tối 20 năm không cần thắp đuốc lên 20 năm sau cái nhà mới sáng, chỉ cần đốt đuốc lên là nhà sáng, đừng ngại. Và quý vị thấy thường thường ông bà mình vùng quê nói sao? Nói rằng thằng lằn là rắn mối không chịu tu, mà chỉ có hùm beo tây tưởng mới tu, phải không? Thằng lằn rắn mối con gián không chịu tu, tại vì nó không làm ác, mà chỉ có hùm beo tây tưởng nó làm ác nó mới tu. Cũng vậy, nếu nó làm gián, làm thằng lằn rắn mối mà nó không chịu tu thì suốt đời này qua đời khác vẫn là thằng lằn rắn mối như thường. Còn hùm beo tay tưởng biết tu thì quay trở lại bỏ cái đời của thú, nó lên được cái người chuyển lên rất là nhanh. Thì chúng tôi bữa nay nói đề tài là học tu trường viễn. Mình tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cá đãi đựng sách. Đây là sư cố của chúng tôi, Tổ Khánh Anh đã nói những cái bài này. Thì bây giờ huynh đệ thấy học là học thế nào? Quý vị nhớ là chúng ta ở cõi đời này, cái người thông minh nếu mà bằng cấp bằng vali mà không tự mình kiểm điểm mà sửa lại mình đó, thì như vậy không nên người được. Bằng cấp nhiều thì có, nhưng mà thành công trên đường đời và được đắc nhân tâm mọi người gần gũi rất là khó. Và cái sự học, sự tu, thì cái sự học thì cũng giống như ngọn đèn. Nếu người muốn đọc sách thì rất cần ngọn đèn. Còn người muốn ngủ không muốn đọc sách thì ngọn đèn chói mắt, họ không muốn gần ngọn đèn, đúng không? Và con đường rất có lợi cho chúng ta khi lữ hành, muốn khởi hành. Nhưng mà người muốn ngồi chơi thì con đường đâu có quan trọng đâu. Kinh sách Phật cũng vậy. Cho nên chư tổ thường dạy, kinh kệ là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ bị nhốt trong tù. Xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Chìa khóa có thì có, mà có mở rồi mà ra, phải chưa? Và cái gì thấy trên đời này có ai ăn bột không ha? Bột có từ nếp hoặc gạo hay xay ra, có ai ăn bột không không? Mà thường á, thì có đường, có bột, họ mới làm bánh. Mà làm bánh là bột đó, trở thành bánh rồi có người ăn không? Có. Cho nên mình đây đó, nhưng mà người chưa hiểu Phật Pháp, chưa biết học, chưa biết tu, giống như bột, không ai dùng hết. Nhưng mà khi mà hòa được với đường rồi đó, thì rất là nhiều người dùng. Mà đường dụ cho giáo pháp của Đức Phật. Người mà hiểu giáo pháp Phật rồi, thâm nhập được rồi, thực hành được rồi, đi đâu ai cũng thích hết. Cho nên cái gì chư vị nói là người tu như thể bá tòng, ai ai cũng ngắm, cũng trông, cũng nhìn, phải không? Bằng chứng là dưới quý hòa thượng đó, hồi xưa chúng tôi làm tri khách ở thì viện Trúc Lâm Đà Lạt, thì khi mà đưa cô Bạch Tuyết vào gặp hòa thượng đó, thì cô Bạch Tuyết nói vào bạch thầy, tụi con nghĩ là tụi con nhiều khi cũng tủi thân, là một ca sĩ làm một cái nghiệp của tụi con là mỗi khi mà mạnh khỏe trong người thì ca xuống câu vọng cổ ai cũng vỗ tay rất là nhiều, nhưng mà bữa nào mà đau ốm mà nghĩ không được, nhưng mà xuống câu vọng cổ rồi một hai người vỗ tay thôi, và khi trở về già thì ít có ai đưa đón cũng như lúc còn trẻ. Nhưng mà tụi con thấy quý thầy quý hòa thượng khi trở về già chừng nào mọi người Phật tử cung kính còn lo còn nhiều gấp 10 lần tụi con lúc còn xuất sắc. Cái gì thấy lời nói đó đúng không? Đúng. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình, đó là cuộc đời vậy. Còn nếu mà chúng ta dù tiền vàng có nhưng mà ngày cuối cùng trăm tuổi mình không mang theo được. Cho nên người trồng hoa kiểng người chơi, ta dành phước trí để ngồi tòa sen, mình để dành phước đức trí tuệ để mình về cõi Phật, mình ngồi trên tòa sen. Cho nên khi mà tại đây các vị thấy chư tổ thường nói ai mà tâm tánh niệm luôn, hoa sen thất bảo tròn vuông nở phình, ai mà ngũ giới chẳng dình, hoa sen kia lại thình lình héo ngay, ai mà giữ giới trường chay, hoa sen kia nở ngày rài chờ ta. Tức là hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc đó, hoa sen đó sẽ nở. Ở đây mình làm một việc lành việc thiện và hồi hướng khi mà vãng sanh về cõi Đức Phật thì hoa sen trên đó tự nó nở ra. Và đừng nghĩ rằng ở đây mình làm gì mình niệm Phật nhỏ không ai biết mình đâu. Chư tổ thường dạy là cõi trần tiếng Phật niệm lên, mười phương chư Phật nghe rền như chuông. Thì tí nữa giờ sau có thầy Thiện Đạo và hướng dẫn quý vị cách niệm Phật. Và niệm Phật rất có nhiều cách niệm, nhưng mà chỉ có hai cách chánh, là một là cao thinh niệm, để niệm để mà giải tỏa những cái buồn ngủ cho mọi người. Nếu mình còn hơi, nếu người bệnh, người yếu không hơi niệm thầm, thì một niệm là chữ nhớ. Chữ niệm đó là cái bộ tâm ở dưới, bộ kim ở trên, là cái tâm mình ở trong giờ hiện tại, kim hiện tại, tại đó. Là khi mà người đau ốm mình quản, hay là mình già cả rồi, đuối sức rồi, niệm thầm thì chưa Phật giác chứng cho mình. Nhưng mà cái cao tinh niệm, niệm lớn tiếng đó, nó xua tan được cái buồn ngủ. Và nó có một cái giúp cho mọi người xung quanh, người ta nghe để người ta cùng tu với mình. Thì cái đó của Thầy Thiện Đạo rất là hay. Thì quý đệ thấy Thầy Thiện Đạo đây, khi mà năm rồi Thầy đi, Thầy không có đem cái chuông mỏ nhỏ theo. Năm nay Thầy đi tới đâu mà quý vị kia nghe niệm rồi ai cũng hưởng ứng. Cho nên khi mà năm rồi chúng tôi nhớ tới ở chùa Trúc Lâm ở Chicago, thì anh Tâm Bối, anh này có cái tờ báo Dược Báo ở Chicago, và cô bạn của anh á, thì mới lên gặp Thầy Thiện Đạo. Thì khi Thầy Thiện Đạo giảng về niệm Phật thì hay quá, thành ra sau đó cô mới xuống, cô mới hỏi: dạ thưa thầy, thầy pháp hiệu là gì? Thì Thầy Thiện Đạo nói: tôi pháp hiệu tôi là Thạo Điện. Thạo Điện tức là Thiện Đạo đó. Thì nói vậy thôi, như đây có thầy ngồi phía sau là thầy chứng minh rõ ràng. Thì tới cái ngày mà lễ tạ pháp á, mà bế mạc á, thì mọi người đông lắm. Thì có ông bạn, là ngoài đời gọi là ông chồng, chúng tôi gọi là ông bạn, bà bạn đó. Thì mới nói: dạ bạch quý thầy, con xin đại diện cho nhà con đọc bài thơ kính tặng cho quý thầy, là tại vì nhà con bữa nay không dám lên, cho nên là nhờ con đọc giùm. Thì tôi nhớ rõ ràng như vậy. Thì quý thầy mới hỏi: tại sao mà cô không dám lên? Nói: dạ có lý do, là nhà con mới hỏi thầy Thiện Đạo để hỏi pháp danh gì. Là nói: dạ pháp danh của tôi là Thạo Điện. Tới chuyện nói là Thạo Điện tức là Thiện Đạo, cho nên vợ con bữa nay sợ không dám lên, lên rồi sợ gặp thầy, thầy hỏi pháp danh gì, cho nên vợ con không dám lên. Hỏi được các thầy hỏi: ủa sao mà cô lại sợ? Nói: dạ thưa, pháp danh của nhà con là Đồng Chánh, thì sợ lên nói Đồng Chánh là đánh chồng cái thằng này cũng dám lên. Thì trở lại ở đây, có người nào Châu Đốc không ha? Long Xuyên, chúng tôi có chị Liên, người chị bà con, nhưng mà bà cụ bà mới mất thì có thờ đây nè. Chúng tôi tới chừng đấy nè, cô Liên đây, sao không đưa tay? Quên hả? Nãy giờ chắc về mắc về Châu Đốc. Thì ở đây chúng tôi nói cái phần mà học, thì các vị thấy đó, học hoài không hết các vị ơi. Học hải vô nhai, hồ đầu thị ngạn. Học hải, hải là cái biển. Thế biển học vô nhai, nhai là bờ, là bến. Hồ đầu, quay đầu là thị ngạn. Giờ cái ở đây có gì nào biết hạn thác không? Biết không? Biết hạn thác không? Biết Khổng Tử không? Trời ơi, nghe sao biết Khổng Tử được, cách mấy ngàn năm sao không chỉ biết được Khổng Tử? Nghe, nghe. Bị gạt rồi. Nhưng mà có nghe nói hạn thác không? Không phải không? Chứ đây là chúng tôi muốn nói cái gương của người xưa, dù 8 tuổi thôi, nhưng mà có những cái câu hỏi đổi đáp thật là tuyệt vời. Và các vị thấy trong kinh Phật cũng có, để tôi nói kinh Phật trước mới nói cái chuyện ở ngoài đời sau. Là đời của Đức Phật, một hôm ngày trước pháp, sau thời pháp rồi thì mọi người ra về hết ở tỉnh xá kỳ độc, các cuộc độc viên đó, thì mọi người ra về hết. Thì lúc bây giờ có một chú nhỏ. Chú nhỏ này có 9 tuổi thôi. Thì ai cũng về hết, thì nắm tay bà mẹ lên, bước lại gần Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bà mẹ thấy con mình đảnh lễ thì bà mẹ cũng đảnh lễ luôn. Sau đó thì cậu bé quỳ xuống nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, thời pháp này Đức Thế Tôn giảng hay quá, con trong lòng con có những điều ngày xưa con thắc mắc, thì hôm nay con hiểu rõ, giống như trong một cái chum, là một cái gì mà cái lưu vậy đó, úp xuống những gì trong đó con không biết, bây giờ được Đức Thế Tôn lật lên con thấy rõ những gì trong đó. À, giống như một cái cây mà nó nằm xuống, bây giờ Đức Thế Tôn lật cho nó đứng lên, con thấy hẳn hòi. À, bà thầy thuyết pháp lại hay quá. Thì lúc bây giờ Đức Phật có nói: à, này con, nhà con ở đâu mà con đến đây nghe pháp với ai đây? Nói dạ đây là mẹ con. Và nhà con thì xin thưa Đức Thế Tôn, ba cõi này không nơi nào là nhà của con hết. Bây giờ thấy 9 tuổi mà nói vậy đó. Thế là Tôn Đại Di. Và sau đó thì Đức Phật nghe lời lanh lợi đó, nói bây giờ ba cõi là không phải là nơi nào là nhà con, vậy con muốn xuất gia không? Nói bạch Thế Tôn, con rất muốn xuất gia. Và sau khi nói ra thì Đức Phật nói một thời pháp khai thị, bà mẹ bằng lòng cho cậu Tôn Đại Di này có 9 tuổi xuất gia. Và sau đó không đầy 3 tháng ngài chứng A La Hán. Thấy chưa, có 9 tuổi thôi. Và kế đây là một chuyện của một người đệ tử của ngài Xá La Phất, 12 tuổi. Thì dịch ra tiếng Việt là Sa Di Hiền Trí. Quý vị chắc có nghe rồi phải không? Chưa nghe. Ông chú Sa Di này đi theo ngài cũng tu được 3-4 năm. Thì một hôm, đây là tinh thần học hỏi của người xưa đó, 3-4 năm. Thì một hôm đi khất thực, thầy đi trước, trò đi theo sau. Ngày xưa thì một thầy một trò, cho nên quý vị đó gần thời của Phật, cho nên các vị đó chứng quả rất là nhanh. Thì vừa đi thì gặp thấy ở cái bờ sông Hằng có cái người đứng trên xa nước, người ta đạp cho nước nó bật lên rồi nó chảy vào trong đường rãnh để nó chảy vào ruộng đó. Thì cái chú Sa Di Hiền Trí này mới hỏi: thưa thầy, người ta làm cho nó đứng đó mà nước nó chảy tràn lên chi vậy thầy? Thì lúc bây giờ ngài Sa Phất đấy, người này đứng trên cái xa nước, xa là cái xe, cái xa nước, người ta đạp lên để cho nước nó từ sông Hằng này nó chảy đi vào, nó đi vô. Hỏi đi vô tới đâu thưa thầy? Nói thì nó đi vô ruộng. Thì tại đây là ta nhờ ta đạp xe nước này nó chảy vô tới trong ruộng, thành ra mình có lúa ăn, ta mới cúng dường cho mình. Nói dạ thưa thầy, từ đây mà dẫn vô tới ruộng sao nó đi được? Nói thì đi được, người ta muốn đi đâu là nước đi theo đó, à nó vô tới ruộng người ta. Thì nghe vậy thầy chú này Sa Di này hỏi: dạ thưa thầy, nước từ ngoài sông mà nó biết vô tới ruộng và làm cho lúa nó lớn, vậy thưa thầy nước nó có tâm không thầy? Theo gì các vị thấy nước có tâm không? Thì ngài Sa Phất nói: nước sao có tâm, nhưng mà ta muốn nó đi đâu thì ta dẫn nó đi vô tới đó thôi, mở khai những cái đường mương cho nó chảy vô tới ruộng đó thôi, chứ nước làm gì có tâm. Nghe tới đó thôi ngài không, chú Sa Di này không nói nữa. 12 tuổi chú đi. Đi một đổi thì thấy mấy người người ta đang ngồi vót những cái cây để làm tên, ngắn ngắn chỉ 5 tấc vậy đó. 5-7 người ngồi quây quần vót nhỏ nhỏ lên thôi. Chú này nói: dạ thưa thầy, ta làm vậy ta quây quần ta đông quá vậy thầy, 5-7 người vậy. Thì ngài Sa Phất nói: người ta ngưỡng ngầu đây, ta ngồi đây người ta vót một cây ngắn ngắn để làm mũi tên. Hỏi mũi tên là gì? Nó mũi tên là cái những cái vật ngắn từ 5-7 tấc đó, ta lắp vô trong cung, ta bắn đi, ta muốn bắn vô nào ta, đó cái mũi tên đó nó đi ngay chỗ đó, đi tới hồng tâm như vậy đó. Chẳng hạn nó bắn trái xoài rớt xuống, thí dụ mình không nói giải thích, đã bắn những con vật. Thì lúc đó nó cái chú Chi nói: chưa thưa thầy, hay quá ha, một khúc cây như vậy đó mà muốn đi đâu nó đi đó, mà muốn bắn vật gì nó đi vào hồng tâm cũng đi được. Và xin thưa thầy, cái cây nó có tâm không thầy? Mũi tên nó có tâm không? Thì lúc bây giờ ngài nói thì cái mũi tên là bằng cây thôi, nhưng người ta do ta nhắm, ta dùng cái sức nhắm, ta nhắm một mắt, còn mắt kia ta mở lên thì ta muốn cho đi đâu thì ta nhắm ra ta bắn đi ngay đó thôi. Hỏi tới đó thôi đi nữa. Đi một đổi rồi thấy 5-7 người mà hè hạch làm đẽo, làm một khúc bánh xe. Thì chú này nói: dạ thưa thầy, ta làm gì mà ta la lên rồi mỗi lần ta áp vô ta đè vô cái mấy cái miếng giác chứ gì? Thì mấy người thợ mộc, người ta đẽo khúc cây, ta lấy cái ruột ra ta làm bánh xe bò. Nói: cái cây thẳng vậy ta làm bánh xe bò được sao? Nói: được. Thì cây lớn người ta đục khoét bên trong rồi ta mới ráp lại hai đầu, người ta đóng đinh, ta làm cái ngàm vô, ta làm bánh xe bò tròn vậy đó. Nói: hay quá ha, cái cây thẳng vậy đó mà là giờ làm quay lại làm thành cái bánh xe bò được. Mà dạ thưa thầy, cái cây lớn vậy mà nó có tâm không thầy? Nó tự thẳng làm công rồi mà uống nó được vậy? Thì Ngài nói thì cái cây này đục bỏ cái ruột ra, thì cái cây này chắc vô tri, nó đâu có tâm được đâu. Nói dạ, ồ, cái cây nó không có tâm mà làm ra được bánh xe bò. Dạ thưa thầy, thôi con trả quỳnh bát lại thầy nó. Con có tâm thầy giải, con có tâm đó. Mà giờ con kêu nó đừng đói mà nó cũng vẫn đói. Bây giờ con không đi khất thực nữa đâu. Giờ con trở về con hàng phục cái tâm con nói cho nó nghe, con đừng đói đừng ăn nữa thì được, như vậy thì con mới tu nữa. Còn không, con không đi theo khất thực. Chừng nào con kêu cái tâm nó, con chừng nào muốn ăn là cho ăn, chừng nào nó đói thì con cho nó ăn, không ăn là không ăn. Thì lúc bây giờ con mới đi theo khất thực nữa. Nói rồi chú để cái bát trong tay của ngài, rồi ngài chú bỏ chú đi về. Thì ngày đó là chú đi về. Và buổi trưa đó, trước khi mặt trời đứng bóng đúng ngọ đó, là chú Sa Di này chứng A-la-hán. Và ngay đó Đức Phật biết chú đang ngồi tọa thiền, cho nên Đức Phật đứng ngay phía trước cái cửa của cái thất của chú, sợ ngài sanh phát về. Cho nên Đức Phật đứng ngay đó, và khi nào chú chứng A-la-hán rồi thì Đức Phật mới lui ra. Mà theo trong sử, trong kinh nói đó, đúng ra thì ngài gần tới đêm gặp chứng A-la-hán, nhưng mà thần mặt trời thấy Đức Thế Tôn ở đó, cho nên để mặt trời giữ lại buổi còn trưa. Khi mà vừa chứng A-la-hán rồi, Đức Thế Tôn vừa đi và để cho chú thọ thực buổi trưa rồi, thì mặt trời vừa sụp xuống, thì chư tăng đó mới là ngạc nhiên. Thì quý vị thấy tất cả do tâm của mình. Cho nó tâm ở đâu thì hai lần sau chúng tôi trình bày. Thì chúng tôi hiện giờ chúng tôi chỉ nói hiện tại thôi. Trong kinh Phật cũng nói hai vấn đề. Một chú là Tôn Đại Di, và chú này Sa Di Hiền Trí. Một người thì tới Đức Phật độ, một người thì ngài Sa Phật độ. Và giờ tới ngoài đời là Hạng Thác. Thì các vị biết đời Xuân Thu Chiến Quốc, Khổng Tử thì sinh cùng thời với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì sinh ở Thiên Trúc, thành Ca Tỳ La Vệ. Và ở Trung Hoa thì đời đó có Khổng Tử và Lão Tử. Các quý vị thấy Khổng Tử thì mình dễ hiểu rồi. Ngài ở nước Lỗ, ngài là Tự là Trọng Ni, họ Khổng, Khổng Tử. Và còn đời Lão Tử, các vị biết Lão Tử là Đạo Trung Tiên đó. Tại sao gọi là Lão Tử biết không? Ai biết chiều nay tôi nhường phần tiểu thực chiều chưa? Lão Tử là tại vì bà mẹ thai sanh ngài ra tới 68 năm trong bụng, và sinh ra thì tóc của chú nhỏ này bạc hết trơn. Tử là con, mà lão là già, thành ra chú nhỏ này già, lớn tuổi, thành ra kêu là Lão Tử. Thành ra hồi sáng tôi ở trong phòng tôi nghe Hòa Thượng Phương Trượng hỏi quý vị, và tưởng nó sao hỏi cái gì cũng cười không vậy, là quý vị nụ cười là 10 thang thuốc bổ, cho nên quý vị giữ lấy nụ cười thấy không. Thì đời Xuân Thu Chiến Quốc, Khổng Tử là gọi là vạn thế sư biểu, thầy muôn đời của tất cả loài người. Ngài nói những câu rất là hay. Cho nên ngài được tôn là quốc sư của 6 nước Yên, Tề, Sở, Tống. Cho nên là các nước đó thì tôn làm thầy, thì nước này mời đi, nước kia mời qua mời lại, thì trên đường đi đó có quan quân đưa đón. Thì một hôm từ nước Lỗ mà đi qua nước Tề, thì gần tới ranh của qua khỏi nước Lỗ được tới địa phận của nước Tề rồi. Thì lúc bây giờ nghe lính, quân lính ở phía trước nạt nộ vậy, mà ở phía này xe nó đậu hoài lâu quá. Ngài mới hỏi những cái người mà đánh xe ngựa, hỏi là sao lâu dữ vậy? Nói dạ thưa quốc sư, ở phía trước này có một cái thằng nhỏ mà nó ngồi, nó cái ngồi trên đống cát giữa đường, nó lấy gạch nó xây ở nửa đường, thành ra xe đi qua không được, nếu đi qua được là cán nó, cho nên nó không chịu đi vào. Thành ra quan quân la mà không đỡ đánh tới đứa nhỏ. Ngài nghe vậy ngài mới xuống xe ngài tới, ngài hỏi sao con không đi vào dẹp cái thành để cho xe của đoàn xe của ta đi qua vậy. Thì chú nhỏ này vừa nghe nói với nhước nhìn lên rồi chú nhỏ này mới nói dạ thưa ngài, là nguyên văn là bạch ngài, tự cổ chí kim thành tỷ ư xa, xa tỷ ư thành. Là từ cổ kim là từ xưa tới nay, thành là cái thành, tỷ là nó tránh, xa là xe, từ cổ chí kim thành tỷ ư sa, sa tỷ ư thành, là hay là cái xe tránh thành. Từ xưa giờ thành tránh xe, xe tránh thành. Từ xưa giờ cái gì thầy, thành tránh xe, xe tránh thành. Xe tránh thành, mà giờ ngài là một vị mà gọi là giảng thế sư biểu mà kêu cái thành tránh đi để cho xe đi qua là trúng hay trật? Thì phải là phải sao không dẹp cái món đồ chơi của cháu đi thì nó dẹp, còn kêu tại sao không dẹp cái thành để cho tránh cho xe đi thì nó nói. Giờ hỏi các vị nè, quý vị nào xem kinh Phật nhiều rồi đó, mình học được nhiều phải không? Tới đây giờ này đó là hạng của Bồ Tát bậc trung rồi nè, chứ không phải Bồ Tát nhỏ đâu. Bỏ công ăn việc làm mà cái giờ này, cái giờ kiếm tiền mà được bây giờ đông đủ được vậy là quý lắm nè. Cho nên chúng tôi cũng là một cái khen quý vị đó. Thì sau khi mà hỏi như vậy đó, từ cổ chí kim thành tự xa, xa tự thành, thì Khổng Tử đáp được không? Không đáp được. Bây giờ cái gì thấy nè, hỏi những câu gì có bình thường mà rất khó. Giờ hỏi các quý vị nè, quý vị xem học kinh Phật nhiều rồi, lúc mà Đức Phật trong sử có con không? Có vợ không? Tôi chưa bao giờ nghe sử mà Phật nào có vợ trên đó. Giờ hả lắc đầu phải không? Bây giờ ngộ rồi phải không? Bây giờ ngộ là tỏ sáng, bây giờ là ngộ đạo thiệt rồi đó. Còn trước khi đó trả lời đó Phật có vợ là ngộ rồi, ngộ độc đó. Bởi vì nói tại sao nãy tôi nói là chủng tử là xuất gia rồi thì là ông thầy nói, cái anh đó là con của ông thầy đó đó, nói vừa qua ông thầy phải nói là anh, ông thầy đó trước đây là còn cư sĩ thì có gia đình có con, bây giờ là ông thầy được là chủng tử, là thái tử thì có vợ có con, mà Đức Phật đâu có đâu. Cũng vậy đó. Cho nên khi mà hỏi thì hỏi như thì hỏi từ xe đi là thành tránh xe, xe tránh thành, thì Khổng Tử nói ngươi là con cái nhà ai và tại sao không đi chơi với mấy đứa nhỏ chơi u, rồi đằng kia mười mấy đứa đó đang chơi dở một mình mà chơi xây cái thành ở giữa đường vậy nè. Thì quý vị thấy đó, đạo nho là đạo hiếu, là tại sao là tiên trị người gia, hậu trị kỳ quốc, thân thể phát phu, nghĩa là thân thể này là do phu là cha mẹ, phu là cha nhưng mà cũng nghĩa là mẹ, muốn cạo tóc để râu cắt tóc phải hỏi cha mẹ, và cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó, đúng không? Nhưng mà xin thưa, đó là hồi xưa đời phong kiến, chứ giờ cha mẹ đặt đâu, đặt con ngay ổ kiến lửa cũng ngồi nữa sao? Và ông bà mình cũng ảnh hưởng cái đó mà mới nói áo mặc đâu qua khỏi đầu. Đó là hồi xưa, bây giờ áo thun nó trồng lên đầu trồng xuống không à. Cho nên cái đó là chỉ, nó đúng là giới của thế gian pháp thôi, của thế giới hiện tượng thôi, còn thế giới bản thể là đạo Phật mới là chân lý. Cho nên hỏi về con cái nhà ở đâu, thì Hạng Thác nói, hỏi bao nhiêu tuổi thì Hạng Thác nói, dạ tôi là con nhà họ Hạng, tên Thác, năm nay 8 tuổi, cũng ở trong thôn này. Thì nãy giờ hỏi nó 3 câu rồi. Một là tại sao không có dẹp cái thành để tránh cho xe đi qua. Thứ hai, tại sao không đi chơi với mấy đứa nít nhỏ. Thứ ba là tại sao con cái nhà ai, bao nhiêu tuổi, hỏi 3 câu. Thì 3 câu trả lời hết rồi. Thì nó hỏi chưa kịp hỏi thì ông Khổng Tử hỏi là ngươi biết ta không? Thì lúc bây giờ cậu bé này nhìn lên thì nói, dạ thưa ngài, thấy cách ăn mặc của ngài và quan quân đưa đón á, có lẽ ngài là vạn thế sư biểu, là quốc sư các nước, có phải ngài họ Khổng tên là tự là Trọng Ni hay không? Thì nó gật đầu, nó phải. Thì giờ nói hân hạnh, kiến kỳ văn bất kiến kỳ hình, nay mới đi kiến kỳ hình, nay xin hỏi ngài, ngài hỏi tôi 3 câu, tôi xin hỏi ngài là 3 câu được không? Thì quý vị thấy á, nếu mà một người cư sĩ mà hỏi một ông thầy mà tu lâu năm hỏi kinh của Phật đó, thì ông thầy có sợ không? Không. Giờ một người mà như mấy ở Việt Nam gọi là mấy bà già trầu đó, mà hỏi một người học giáo sư đại học thì hỏi cái gì ông giáo sư này cũng biết hết, đúng không? Thì cũng vậy. Thì ngài Khổng Tử ngài nói rằng hỏi đi, ngươi cứ hỏi đi. Thì nói với cái vẻ rất là hoan hỷ, nghĩa là thằng nhỏ này có nhầm nhòi gì đâu. Nhưng mà chú nhỏ này cay lắm quý vị. Cũng thấy chơi chuyện trong thiền, là bởi mình học suốt đời học không hết. Hòa thượng ân sư chúng tôi và chư vị hòa thượng chúng tôi học từ kinh điển á, thì mình làm một người cư sĩ hay là tu sĩ luôn luôn là mình học có rất nhiều thầy, chứ của thầy mình học không thưa thưa không đủ, phải không? Trong đời giờ hỏi quý vị nè, trước khi để tôi nói những đề hạn thác hỏi lại thì chúng tôi để nói những chuyện mộng, những mẫu chuyện thiều nhỏ nhỏ để quý vị thấy. Chẳng hạn như bây giờ ở đời này mình có ai đi chùa gọi là thiện tri thức của mình đó, là giúp đỡ mình việc này việc kia, làm lành làm thiện mình học, còn những người làm ác mình học không? Học không? Tôi đi hỏi mấy chỗ người ta nó không học, nhưng mà có chỗ này học. Thì vì thấy nếu người đó làm thiện làm lành mình học là để mình thực hành theo, và người làm quấy làm ác mình cũng học để mình tránh. Như vậy trong đời mình có hai ông thầy, đúng không? Và ở đây biết được cái đó là quý thầy về đây và cái vị siêng năng học nhiều rồi, giờ biết người làm thiện làm lành mình học để mình tăng trưởng phước đức của mình, và thứ hai là quấy làm ác cũng học, đó là ác tri thức mình cũng học, thiện tri thức mình cũng học. Xin cho tràng pháo tay biểu dương tinh thần của quý vị nha. Thì ngài gọi là ngài Đức Sơn Tuyên Giám, khi mà ngài học kinh điển thì ngài thuộc tam tạng kinh điển lên, cho nên ngài nghe ở phương Nam là gọi là Nam Năng Bắc Tú, thành tú là song song với Huệ Năng, phải không? Thì các vị thấy sở dĩ một ông tiểu khu có 8 tháng mà được truyền ủy bác và ngài Huệ Minh nghĩa là đuổi theo, tôi nói tắt thôi. Và lúc này thì có hai vị thành tú, cái vị thấp hơn cao, ngài thành tú là cái thấp hơn cao, thấp hơn Huệ Năng, tốt rồi, nói cũng hay chứ nói thấp không là thua. Tôi gặp ngài thành tú tôi cũng lại nữa, thấp hơn Huệ Năng thôi chứ không có thấp hơn mình, phải chưa? Chứ nói thấp hơn mình, bởi vì mình khi mình xem diễn phong thần ở bên nào phép mà đánh yếu mà nó dở quá, dở hơn của người thắng thôi, đâu dở hơn mình đâu, ta bay được mà, phải không? Thành ra thôi giờ tôi nói sơ lại hai cái bài kể đó nổi tiếng để các vị nghe nè. Khi mà ngài giáo thọ sư, giáo là dạy, thọ là nhận, làm cho người ta nhận được giáo lý của Phật đó, gọi là giáo thọ, ở trong chùa gọi là giáo thọ, thì Đức ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ngài muốn truyền lại, ngài mới nói đi, nghĩa là ai trong chúng mà làm bài kệ mà vào cửa được đó, vào cửa tức là chứng quả được đó, ngộ đạo đó, thì ngài truyền cái y của Phật, bình bát của Phật cho. Thì ngay lúc bây giờ các vị 500 tăng nghĩ đâu ở đây đâu ai giỏi hơn thầy mình là thần tú đại sư, cho nên không làm để cho thần tú mà làm. Ngài làm rồi ngài viết trên đó làm, không dám trình ngay. Nếu mà ngài tin tưởng á, bởi vì khi mà thiền mà ngộ thật sự á, thì do không ngực lưu suốt chứ không suy nghĩ, ngài cư sĩ 4 đêm suy nghĩ rồi ngài mới làm được bài kệ đó. Thì trong lúc ngài làm cái bài kệ đó được rồi á, thì lúc bây giờ mới đem đi viết ở trên cái bảng. Thì trong khi mà viết ở trên bảng á, viết lên trên bảng á, thì cái bài kệ nguyên thế này là: Thanh thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, bản lai bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Tức là thân thị bồ đề thọ, cái thân của ngài đó nó giống như cây bồ đề vậy đó, nghĩa là nó trùm, nó che hết mọi người, tức là cái hiểu biết của ngài đó, ngài trùm che hết mọi người. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, cái tâm ngài đó là sáng, giống như thể cái đài gương sáng, giống như cái gương sáng mà có đài là cái chân đó, thành đây dính bụi không có được. Thời thời cần phất thức, thời thời là giờ giờ, phút phút, phất là phủi, thời thời cần phất thức và luôn luôn phủi, phủi cho lao cho sạch. Hà xứ, hà là ở đâu, xứ là nơi, nhã là dính, trần ai, chỗ nào dính được bụi bặm được. Ghi thấy hay không? Quá hay đi, thật sự nếu mà nói như mình đó là quá hay. Cái tâm mình như là tấm gương, mà nếu mà sở dĩ mà nó không sáng được là tại vì bụi. Bây giờ mình muốn cho nó sáng á, thì mình lao gì? Nếu cái gương mà sáng thì lao gì? Lao gì? Nhiều người nói lao gương, có cô này nói lao bụi, cô nói ngược rồi. Nói ngược hay nói xuôi? Ngược hay xuôi?
Phải lao cái gương, kêu cho bụi rớt ra.
và gạn lại, đúng, cô nói là đúng, đó là lao bụi. Cái gương nó sáng từ xưa vậy, vẫn sáng à, cho nên nó không có bao giờ mà nó tối được. Mà sợ gì nó tối là gì? Có bụi nó dính vô nó mới tối. Tôi chứng minh cho một câu chuyện nữa cho các vị nghe nè. Thiền thì đụng tới thì nó rất là hay, đừng có lo. Giờ nó hơi khó nhưng mà nghe nhiều thì nó quen, thì tự nhiên nó thâm nhập và nó tự nó ngộ à. Thì xưa đó, ở tại một cái bến đò, có cô gái này, bà ngoại cũng chèo đò và cô cũng chèo đò. Nhưng mà sau đó thì người ta không hiểu là bà ngoại này từ đâu tới và cô gái này từ đâu tới. Thì ta chỉ biết thấy xuất hiện ở đó thôi. Thì một hôm có anh học trò, anh đi qua đò. Thì thường thường bến đò thì có đi qua phải trả tiền. Thì sau khi qua tới bên kia đó thì cô gái này nói rằng: dạ thưa chàng, ngày xưa là chàng là anh á, dạ thưa anh đi đây có phải anh đi thi không? Thì người này nói: dạ phải, tôi đi thi. Thì cô gái này nói: nếu đi thi mà tôi có câu thắc mắc tôi hỏi, mà nếu trả lời trúng á, thì chẳng những tôi không lấy tiền đò mà tôi hộ cho một số tiền tôi đưa đò gần 2 năm nay, tôi hộ cho chàng đi thi. Và chị nghe như vậy, mình là sĩ tử đi thi trạng nguyên, mà chuẩn bị trạng nguyên tương lai, mà cô lái đò thì đâu có sợ, phải không? Cũng như ngài Đức Sơn Tuyên Giám đó, sẽ tôi nói để cho các vị thấy. Thì bây giờ nghe vậy thì người học trò này cũng ưỡn ngực, phải không? Nói: cô hỏi đi. Thì cô này nói: tôi có thắc mắc một câu này mà tôi hỏi nhiều người mà không có đối tiếc lời. Giờ tôi có thắc mắc thế này, là quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt, là xin đối cho tôi dùm. Quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt thôi. Thì anh học trò này anh suy nghĩ một hồi, anh suy nghĩ không được, anh lên bờ anh ngồi. Và ngồi thì anh nói: cô chờ tôi, chừng nào tôi suy nghĩ xong tôi trả lời cho cô. Và cô cứ đưa đò đi. Thì cô này đưa qua đưa lại đưa qua, rồi anh này anh ngồi đó 2 ngày 2 đêm. Và từ từ anh nhướng bệnh và anh chết tại đó luôn. Thì hàng đêm á, luôn luôn mà khi chết rồi đó, thì ban đêm thường thường có cái tiếng cỡ 11, 12 giờ khuya có tiếng luôn luôn tru tréo lên, rồi nói là: quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Thì cứ giảng vậy là 5-7 tháng trời. Thì ở đây tôi giải thích cái câu là: quả là lửa, tại là ở, thạch là đá, trung là trong. Nghĩa là cái cục quả tại thạch trung trầm tích thủy, trầm là chìm, tích là lâu, thủy là nước. Nghĩa là cục đá đó, nó chìm ở dưới nước lâu ngày, thiên niên bất tuyệt là ngàn năm không có mất, tuyệt là dứt. Giờ các vị thấy cục đá, hai cục đá ngày xưa người ta không có ống quẹt, người ta lấy hai cục đá, người ta chọi vào nhau để nhán lửa, lấy bùi nhùi để mà người ta nhìn làm thành lửa. Thì cục đá này chìm ở dưới nước lâu năm như vậy, mấy chục năm, 10 năm, 5 năm, lửa mình chọn lại với nhau có té lửa ra không? Có không? Có. Nó có mất lửa không? Không mất lửa. Nghĩa là cái cục đá này chìm ở dưới nước bao lâu thì bao, nhưng mà không bao giờ cái lửa nó mất. Tức là quả tại thạch trung, lửa trong cục đá chìm, trầm tích thủy chìm lâu ở dưới nước, thiên niên bất tiệt vẫn không bao giờ hết, không bao giờ mất lửa. Thì cái này đã nói dụ cho cái thân này, cục đá là thân tứ đại này nè. Lửa là dụ cho cái Phật tánh của mình ở chân tâm mình đó. Dù cho chìm dưới nước bao lâu, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, Phật tánh mất không? Không mất. Thôi thì tốt. Đây là một cái câu hỏi mà cũng khó hay dễ. Chắc quý vị ở đây hồi nãy biết là chắc là đố quý vị chắc dễ quá. Dễ hay khó? Khó. Nhưng mà có học rồi mình hiểu được thiền thì không có khó. Thì một hôm ở cái chỗ thường cái bến đò luôn luôn có một cái mình gọi là một cái chòi đi. Thì có một vị thầy đi tới đó thiên niên bất tuyệt, tuyệt là dứt mắt á. Tuyệt tự là mất, dứt mắt con. Thì lúc bây giờ vị này mới vào đó ở. Thì tránh để đã qua, thì đi thì giờ đã tối rồi. Thì cái bến đò cô lái đò này cô đi về rồi, cho nên ở đó thì có mấy người kêu đừng ở đây, ở đây ban đêm có ma, ma nó hiện lên nó nói tru tréo hàng đêm rồi 6-7 tháng nay rồi. thì người này vẫn ngồi đang ngồi thiền. Thì sau khi trong đó đó, thì Sở Duy mà biết đó là có một ông già, ông thấy ông thầy tu mà bây giờ ở đây, ông mới rủ những người ở trong xóm đó 5-6 người nữa mới vây quanh để bảo vệ cho vị tăng này. Thì nửa đêm đúng là giông gió cũng nổi lên gì và tiếng tru tréo như vậy, thì mới ngâm là quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt. Thì vị này đang ngồi thiền chừng hơn một tiếng hồ, vị này khi mà nghe tru lên đó, ngâm lên, thì vị này cũng ngâm lên luôn là nguyệt tại thiên không chiếu nhân gian vạn cổ trường tồn. Vừa nghe đó câu đấu rồi chúng ta đã không biết, nhưng mà vừa nghe về tiếng ré, một tiếng ré thật lớn là một vệt sáng sáng rực cả cái bến đò đó, và từ đó tới sau thì mất luôn, không còn những cái gì đó tới lui nữa. Nguyệt tại thiên không, nguyệt tại thiên không chiếu nhân gian vạn cổ trường tồn, vạn cổ trường tồn. Nguyệt tại thiên không chiếu nhân gian vạn cổ trường tồn, rồi phải không? Giờ các vị thấy đó, quả tại thạch trung, quả là lửa, lửa sáng không? Sáng. Rồi nguyệt, nguyệt là trăng, trăng sáng không? À, thì hai cái nó đối nhau, hai cái nó giống với nhau, giống không? Giống, một cái là tánh giác là sáng, thì lửa cũng sáng mà trăng cũng sáng. Một đàn này đó là trầm tích thủy, trầm là chìm, chìm ở trong nước là ở dưới này, còn bên kia là ở thiên không, là một cái là ở dưới đất, một cái trên trời, đối không?
Đối.
Trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt, thiên niên là ngàn năm, đối với này vạn cổ là muôn đời, thì giống không? Cũng giống, nghĩa là trăng ở trên trời nè, nghĩa là nguyệt tại thiên không ở trên trời đó, à, chiếu nhân gian luôn luôn là chiếu, có mắt không? Không có mắt lúc nào hết á. Bởi vì ngày rằm có không? Có trăng không? Ngày 30 có trăng không? Có trăng không? Ờ, có người nó không kìa. Không là không ở đây, chứ bên bắc bán cầu, bên phía bán cầu kia là có. Luôn luôn trăng, người ta nói là mùng 1 lưới trai, mùng 2 lá lúa, mùng 3 câu liêm, mùng 4 lưỡi liềm, mùng 5 liềm vật, mùng 6 thật trăng.
15 trăng áo, 16 trăng treo, 17 sẽ hiện chiếu.
Rồi, tôi thấy anh Huệ Lộc này đúng là sáng, anh nói anh có 6 phần thưởng. Giờ hỏi anh phần thưởng, tôi có phần thưởng này rất là siêu nè. Đây là tôi biếu anh cái này luôn, tôi nói thiệt. Rồi bây giờ chưa hỏi mà. Bây giờ mặt trời mọc hướng nào, lặn hướng nào? Không, không. Không, tôi hỏi anh Huệ Lộc mà. Mọc hướng nào, lặn hướng nào?
Phật lời mà cũng là lặn hướng nào?
Vâng.
Chứ ai mà biết thì
nếu biết thì nói. Mặt trời mọc hướng nào, lặn hướng nào?
Đúng rồi, đó là mặt trời mọc hướng nước Nhật Bản và lặn về nước Úc, tức là đông và tây.
Wow, hay quá, cho tràng pháo tay coi. Quá hay, tràng pháo tay nè, mừng cho ảnh, là ảnh mừng cho là tôi còn được cái này. Còn được cái máy thâu. Chứ nói một cái mừng cho tôi chứ mà mừng cho ảnh nha. Xin thưa quý vị nè, mặt trời xoay quanh quả đất hay là quả đất xoay quanh mặt trời? Quả đất là hành tinh hay là định tinh? Mặt trời là hành tinh hay định tinh? Định là yên, yên là có mọc lặn không? Được chưa? Vậy là thôi ráng, cố gắng lần sau nữa, lần nữa rồi Quynh lấy cái máy thâu.
Đáng lẽ con trả lời cô đó được mà thôi.
Tôi không, tôi biết cô biết rồi, nhưng mà để cho anh này, để thôi. Vâng, cái gì thấy nè. Chúng tôi chứng minh cái gì thấy nè. Cái gì đứng ở phía trước cái cửa nhà mình nhìn lên trời, thấy mây nó ở một chỗ mà cái cửa nhà mình nó đi tới hoài. Đúng chưa? Mây bay thì thấy trăng nó chạy. Mình thấy trăng như vậy đó, mà mình thấy trăng nó đi hoài như mình, nhưng mà thật sự mây nó di chuyển, chứ còn trăng nó không phải di chuyển, nó di chuyển cái sai số mình không thấy được. Mình ngồi trên chiếc thuyền, mình thấy cái bờ nó chạy ra phía sau, thuyền trôi thì thấy bờ giờ, đúng chưa? Còn nếu ai chưa đúng nữa, tôi nói thêm cái nữa, mình đang ngồi trên xe có mấy đứa nhỏ, nó nói chú ơi chú, hai bên đường mấy hàng cây nó chạy ra phía sau lẹ quá ha. Mình thì người lớn đó, không phải đâu cháu, cây nó không có chạy, xe chạy. Nó nói không mà, con thấy cây nó chạy rõ ràng mà. Đó là trí nó nhỏ. Mình thấy mặt trời buổi sáng là ở hướng đông, buổi chiều là ở hướng tây, mình nói là mặt trời mọc lặn chứ thật sự nó không có mọc lặn, đúng không? Quả đất nó xoay, mình thấy mình nó đi như vậy thôi, mặt trời nó không mọc lặn. Cũng vậy đó. Cho nên trước con mắt mà chúng ta thấy nó còn sai, huống hồ chi những tâm linh. Cho nên mình phải thân cận những vị thiện tri thức ở gần gũi thiện tri thức. Cho nên trở lại thì hạng thác á, tôi nói là cái chuyện mà ông cái, từ đó tới sau là cái hồn ma này được quá giải rồi, cái đã đáp được cái câu rồi, cái đằng này đó, tức là quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt, đối lại với trăng cũng không có giờ mất, nguyệt tại thiên không chiếu nhân gian vạn cổ trường tồn, là các Phật tánh mình từ xưa tới giờ chưa bao giờ mất, ở thánh không tăng, ở phàm không giảm. Do đó huynh đệ đọc kinh Bát Nhã đó, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm đó. Và quý vị thấy mình đi, mình thấy bất cấu bất tịnh, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mà cái gì có thắc mắc không, có thắc mắc cái bài kinh đó không? Nếu quý vị chỉ cần tôi nói ra đây nè, cái bài kinh Bát Nhã mà cháu tôi là ở Châu Đốc, nó là 21 tuổi, nó chưa có gia đình, nó xuống nó kéo gió, biết gió là cái miếng lưới mà, rồi nó đứng đạp lên, nó cắt lên cá đi lội ngang qua, nó dính vô trong lưới này nè. Cho nên đó là nó vậy mà nó thấy, lúc đó là lúc đó năm 79 80, lúc đó là miên nó giết người ở trên kia trâu xuống, đi ngang thì thấy cái một cái thây ma chết trôi, nhưng mà thanh niên, nhưng mà vừa mới nổi lên cắt tươi à, nói ồ đẹp trai quá, vậy mà nhập vô cái cô bé này, cái cô nhỏ này. Tôi đang ở Tân Châu lúc đó mới biết ăn chay, biết tu tụng kinh tịnh độ theo quý thầy rồi, cho nên nghe vậy tôi mới qua thì ở trong nhà nó la, nó lố, nó làm dữ lắm, mà hai cái chân nó đặc biệt là lạnh như đồng, lạnh ngắt à, mà luôn luôn đổ mồ hôi nhất nhợt à. Cho nên khi tôi qua tôi biết rồi, thì tôi lấy cái chuông ở trong nhà, tôi để trên đầu nó, tôi tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh, tôi tụng chừng nửa biết thôi, thì không cho nó ở trong cái nhà lớn, cho ở cái chòi nhỏ thôi. Thì nó đứng lên một cái, nó thì cũng ốm yếu chứ không có mạnh, nhưng mà 5-7 người thanh niên lại đè nó cũng không nổi, nó cái giữ tay chân nó không nổi, đánh văng hết á. Và tụng tới nửa viếng Bát Nhã rồi đứng nhảy lên cái, nó nhảy qua khỏi cái vách của cái nhà đó. Tụi nó gãy cổ, còn té nó cái bình rồi là nó không biết, nó mất luôn. Từ tới sau là nó hết luôn. Cái bậc kinh Bát Nhã không, thưa quý vị. Mình thấy kinh Phật nó cái màu nhiệm mà mình không biết. Cho nên tại vì tôi nghe một ông hòa thượng mà ở bên chùa Dòng Thành, cái chỗ này ông Nguyễn Sinh Sắc tới dịch kinh Lăng Nghiêm hồi xưa ở Tân Châu. Thì có một người mà bị sét đánh, rồi ta nói trời đánh, cái người này bị mát đi, mà sao cái người này cùng tuổi tôi mà làm trụ trì lâu năm rồi, xuất gia lâu năm rồi. Và ông hòa thượng ông để cái chuông ở trên đầu, ông tụng Bát Nhã mà xuất ra đó. Cho nên tôi nghe vậy mà tôi làm thử, tôi thiệt nói ngay cũng có tội, làm thử rồi mất luôn, và cái cô đó giờ có gia đình rồi. Thì quý vị thấy trong sử thiền đó có một vị thiền sư lúc này mới có 8 tuổi thôi, vô chùa với mẹ, mới hỏi mẹ à, cái cục gì đây nè, để chỉ tượng Phật đó. Bà mẹ đó, ồ cái đó ông Phật đó con, không phải cục gì đâu. Nói sao ông ngồi đẹp quá ha. Cái bà nói, ờ Phật con cứ tướng tốt vậy. Thì cái vị này 8 tuổi nói, dạ thưa mẹ, sau này con làm Phật, vì đó là ngày Động Sơn Lương Giới. Và ngày Động Sơn sau khi ngày xuất gia rồi đó, ngày tụng kinh Bát Nhã, ngày tụng, ngày mới hỏi ông sư phụ, lúc đó là ở chùa quê, mới hỏi là dạ bạch sư phụ, kinh có khi nào nói sai không? Thì vị sư phụ đầu tiên mới nói, kinh làm sao nói sai được? Thì nói, dạ không sai hả? Dạ, sao kinh nói là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý? Vô nhãn là không mắt, mũi, tai, con có mắt, con mũi, có tai, sao kinh nói vậy thầy? cái gì thấy chú nhỏ 8 tuổi mà nói vậy đó, là tức là vô nhãn như thiện thân ý. Cái gì các vị thấy nè, giờ nói cái này tôi nói tắt là cái tánh giác nó không có mắt có mũi có tai, mà nó biết không? Nó biết. Thành ra nó biết hết tất cả, vừa ai kêu cái là nó không có tai mà nó nghe. Cái tánh giác nó có như vậy đó. Cho nên ngài kinh Bát Nhã muốn nói là nói cái tủy đó là cái Phật tánh của mình, không có mắt mũi tai, là nói cái người đó đó, cái con người mà từ xưa tới giờ. Bởi tôi đi đâu tôi lái xe nó, ủa thầy đi con mình sao thầy? Nói tôi đi hai người, tôi đi với ông một ông nữa. Nó ông nào? Tôi nói ông Phật tánh. Họ cười, phải không? Mình đi đâu mình nói mình đi một mình, có phải một mình không? Đi tới hai là còn ông Phật tánh nữa, phải chưa? Nếu mất ông đó mình đâu có biết lái xe đâu, đâu biết, đâu có còn nghe còn thấy nữa đâu. Cho nên sau khi mà nghe vậy thì vị thầy được bổn sư cũng hay lắm. Vị bổn sư đó mới nói thôi, ta không phải là thầy của ngươi, thôi ngươi qua núi Quy á, gặp ngài Linh Hữu á, là ngài Quy Sơn đó, lên tới đó thì tới đó sau này gặp ngài Quy Sơn đó, nhận làm thầy sau này ngộ đạo đó. Thành ra ngài Đồng Sơn Lương Giới lập rồi cái tông Tào Động. Thì giờ tôi nói là thôi được, tới đâu hay tới đó nha. Thì lúc bây giờ vị mà gánh một cái vị này tên là ngài Đức Sơn Tuyên Giám, ngài nghe ở phương Nam mà Lục Tổ Hoa Năng như vậy đó, nghe là cái bài kệ là thân thị bồ đề thọ tâm như minh kính đài, thời thời cần phước thức, nhà sử nhà, mạc sử nhà trần ai đó, chớ để lắm bụi bặm. Thì lúc bây giờ ngài Huệ Năng đó, ngài mới có bài kệ, bài nhờ một cái người, mà một người ông quan ông viết lên trên cái bảng là bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã trần ai. Nghĩa là thân thị bồ đề thọ, cái thân của ngài Thần Tú như cái bồ đề nó trùm hết mọi nơi, nghĩa là coi như trí ngài nó rộng khắp vậy đó. Nhưng mà với Lục Tổ Hoa Năng thì ngài nói là bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là giác, cái tánh giác nó đâu có cây, nó không tướng thì nó phá lại đi ngược đơn, phải không? Rồi minh kính diệt phi đài, đã ra gương sáng rồi, minh là sáng, kính là cái kiến, cái gương nó sáng, diệt là nó mất đi, cái đài là nó để đâu nó cũng sáng, ở đâu nó cũng để, cái gương sáng để đâu cũng không sợ dơ, không sợ dính. Là tâm mình mà đã ngộ rồi thì không có đam mê dính mắc, thì để đâu cũng là cõi nào, chỗ nào cũng là cái tâm mình cũng trọn vẹn. Bởi vì nói là dâm phòng tủ tử tứ vô phi đạo tràng, ở trà đình tử quán nơi nào chẳng phải là đạo tràng đâu, cái đó những người ngộ đạo, còn mình thì chưa được. Thì nói là giờ giờ cần phất thức, nghĩa là nói giờ giờ mình phải lau chùi hoài, lau bụi hoài. Nhưng mà đối với Lục Tổ ngộ chân thật rồi thì ngài mới nói là bổn lai vô nhất vật, bổn lai vô nhất, từ xưa vậy cái tâm mình từ xưa giờ nó không có một vật, hà xứ nhã trần ai, chỗ nào dính bụi bặm. Cho nên sau khi đó thì ngài được truyền y bát là như vậy. Thì trở lại ngài Đức Sơn Tuyên Giám, sau khi mà gánh cái gánh kinh Kim Cang đi, thì vào một hôm đi tới về thế phương Nam để mà ruồng có những cái người mà nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó, thì ngay tới đây thì vào cái quán buổi sáng gặp bà lão bán quán, thì ngài mới nói lão bà, trong quán của bà có gì cho bần đạo điểm tâm đem ra, mà tiền bạc nhiêu thì bần đạo sẽ gửi trả lại. Thì bà già bà nói ủa thượng tọa gánh gánh gì vậy? Thì ngài nói tôi gánh gánh kinh Kim Cang, người ta gọi tôi là Chu Kim Cang, tức là. Rồi bà già nói ủa sao ngài gánh kinh Kim Cang vậy? Nói dạ tôi là người giảng sư giảng kinh Kim Cang. Cái gì thấy giảng sư là ông thầy dạy đạo là coi như là ngon rồi, phải không? Thì bà già nói dạ thưa giảng sư, bây giờ cho già này hỏi một câu trong kinh Kim Cang, nếu mà ngài trả lời được á là già này sẽ cho, nghĩa là coi như hộ cho ngài thức ăn buổi sáng này, mà còn hộ tiêu tiền lộ phí của ngài, ngài đi về phương Nam. Còn nếu mà không trả lời được á thì già này xin mời ngài ra khỏi quán. Rõ ràng thay vì cô lái đò cũng vậy, cũng là hộ tiền cho đi thi, mà không được thì thôi. Thì ngay vậy thì đằng này ông thầy, ông thượng tọa này Đức Sơn nói được, bà cứ hỏi đi, đâu có sợ đâu. Thì bà mà hỏi câu này nè, dạ thưa ngài, ngài giảng kinh Kim Cang, mà trong kinh Kim Cang dạy là Phật dạy là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, Vậy ngài muốn điểm tâm, xin thưa ngài dùng tâm nào để điểm? Quý vị dùng trả lời được không? Dùng tâm nào? Thấy khó hay dễ? Tại điểm tâm tức là ánh sáng, thì cái tiếng điểm tâm là thiểm xăm, tức là tiếng tạo nó là để mà ăn sáng đó. Nhưng mà điểm tâm, nhưng mà thiểm xăm là cái tâm nào, xăm nào không biết. Tại vì nói quá khứ tâm, nói quá khứ là nó đi qua rồi, mà hiện tại nó vừa nói hiện tại, nín cái là nó đã thành quá khứ, còn vị lai thì nó chưa tới. Thì ông thượng tọa trả lời được không? Suy nghĩ một hồi với nhà thiền thì đúng là ngày đó liền đúng, mà suy nghĩ liền sai, nó rơi vào cái thức. Cho nên vừa nói vậy thì bà nói thôi, già mời thượng tọa rời khỏi quán của già này và mời đuổi đi tuốt. Giờ ngay đó vị nào có câu trả lời đúng, nghĩa là chút nữa tôi rót ly sữa tôi biếu. Cái này thiết thực dễ làm nè. Quý vị thấy thiền là hiện tại và bây giờ. Thì giờ muốn trả lời cái này đó, tôi nói cái nữa để cái gì học, mình học bằng mắt, học bằng tai. Chẳng hạn như thế, thiền sư Linh Mặc sau khi gặp ngài Thạch Đạo Hỷ Thiên mới nói rằng: Bạch Hòa Thượng, thế nào ý tổ sư tưởng Ấn Độ sang? Thì ngài Thạch Đạo Hỷ Thiên nói: ồn, đưa đi nơi khác, ta không có rảnh. Ông Hòa Thượng mà đuổi thì không dám ở đi. Vừa đi qua chừng ba bước, say, vừa đi khoảng chừng ba bước thôi, thì ngài mới kêu xà lê tức tỳ kheo đó, là thầy tăng đó, giờ quay đầu lại. Thì vừa quay đầu lại thì ngài Thạch Đạo Thiên nói rằng: tự cổ chí kim chỉ có cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Cái ấy là cái tánh giác, mà bây giờ xoay đầu chuyển não mà không giác, không biết đó, thì xoay làm gì? Ngay đó ngài linh mặt ngài ngộ đạo. Cái gì biết nghe? Phải cái tánh giác không? Kêu xà lê, dạ, quay đầu đó lại, quay đầu trả lời mà ngơ ngơ thì không biết. Mà vừa nghe một cái là mình quay trở lại, thì mình nhớ mình có tánh giác, thì ngay đó tỉnh giác là ngộ. Cho nên thiền là trở lại sống cái hiện tại, tại đây nè. Cho nên nếu mà lúc đó hỏi quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, hay là vị lai tâm bất khả đắc, vậy là thượng tọa dùng tâm nào? Nếu một quý vị tại đó đó, chỉ cần bà già đứng cái gì đạp bà già một đạp là cái bà sẽ cho ăn khỏi miễn phí, không trả tiền. Cái gì biết đạp ngay tại đó đó, ngay tại mình đó, là mình sử dụng liền tại đó đó, mình xô bàn một cái hay là mình đưa tay cái cũng là mình có tánh giác, mình hiện tiện tại đây, là mình sống hiện tại đây chứ không có đi đâu. Và Vô Lý Thánh Tông gặp ngài Thiền Lão Thiền Sư thì đi lên núi thì gặp mới hỏi: dạ thưa hòa thượng, hòa thượng ở đây lâu mau rồi. Thì ngài mới nói rằng: đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu. Đảng là nên, tri là biết, kim là nay, nhật nguyệt chỉ biết trăng tháng, ngày tháng là hôm nay thôi. Thùy thức, thùy là ai, thức là biết, cửu là cũ, xuân thu mùa xuân, mùa thu cũ năm rồi ai cũng biết chi. Mình dịch ra tiếng Việt là sống ngày nay, chỉ biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Đó, quý vị thấy đó, chỉ những vấn đề đó. Chẳng hạn như thế ngày Đức Sơ Tiêu Giám cũng vậy. Và bây giờ trở lại là ngày Hạng Thác với Khổng Tử. Thì lúc bây giờ Khổng Tử hỏi Hạng Thác là ba câu, phải không? Thì bây giờ Hạng Thác đã hỏi là, thì coi như là nãy giờ đi quá xa ha, đi vô kinh Phật để trở lại, để như vậy các vị thấy nó rộng để mình hiểu thêm. Mình những câu hỏi này như vậy đấy, nó cũng ích lợi cho quý vị. Mình học mà học không có bờ. Thì ngay đó Hạng Thác hỏi: dạ thưa ngài, cái câu đầu á là, tại vì Khổng Tử hỏi nãy giờ ba câu, giờ Hạng Thác hỏi lại Khổng Tử ba câu. Hạng Thác hỏi nè: dạ thưa ngài, xin ngài cho biết, con xíu con giạc tại sao nó kêu to? Kỳ thấy con biết con xíu không? Ban kêu nó kêu giạc giạc, nó kêu rất là lớn, nó bay trên trời, nó kêu cả là cả một cây số cũng còn nghe nó, đúng không? Ai ở vùng quê không biết, ở chợ thì không biết. Thì lúc bây giờ ngài Khổng Tử mừng lắm, nghe nhỏ nó hỏi thì coi bình thường, thì hỏi vậy chứ con giạc con xíu tại sao nó kêu to. thì lúc bây giờ ngài mới Khổng Tử mới nói dễ lắm, nó kêu to là con dạ một xíu kêu to là vì cần cổ của nó dài, gì thấy đúng không, nó dài kêu to. Thì lúc bây giờ Hạ Thác nói dạ đâu có phải đâu, nếu con xíu cần cổ nó dài nó kêu to vậy đó, con ếch để con ảnh đường cổ nó cục vậy sao nó cũng kêu to vậy, con ếch nó kêu quạp quạp kêu lớn lắm, gì thấy phải không. Rồi thì vừa coi như là ông Khổng Tử thua rồi, thì bây giờ nó nói dạ con mới hỏi, tôi mới hỏi con một câu, giờ câu thứ hai nè, dạ thưa ngài. Thì vừa nói câu thứ hai thì ngài mới hỏi đi, thì tính là bây giờ câu này không biết thì câu thứ hai mình biết. Thì câu thứ hai thì hỏi nói đi, thì nói dạ thưa quốc sư, xin ngài cho biết trên trời có mấy vì sao. Các vị thấy dễ biết không? Thì thay vì gặp như tôi thì tôi thấy tụi nói thôi chú Hạng Thác ơi tôi đầu hàng, nói đi. Tôi đầu hàng, nhưng mà ngài đâu có chịu nghe, mình làm quốc sư mà mất thể diện sao. Nói thì ngài mới dùng lấy thịt đè người, tức là lấy cái quyền là lớn đó, nói ngươi ăn nói còn nhỏ mà ăn nói lớn lối, tại sao mà hỏi chuyện đâu trên trời trên mây thôi, tại sao chuyện đất ngươi không hỏi, phải không? Thì tại sao không hỏi chuyện đất. Thì nó mới hỏi Hạng Thác nói dạ thưa ngài, ngài dạy tôi nghe, dưới đất có hỏi chuyện dưới đất, tôi xin hỏi dạ dưới đất này có bao nhiêu cái nhà. Bây giờ ngài trả lời dưới đất được bao nhiêu cái nhà không? Không phải chưa, dưới đất không nhiêu cái nhà. Trời ơi tới giờ rồi làm sao đây, thôi thôi tôi ráng cái nữa để ráng cho hết cái câu này, cái ba câu rồi. Cái thì ông thầy ông Khổng Tử này thấy bí rồi, nhưng mà lần nào cũng cương nữa, nói tại sao cái ngươi hỏi chuyện bao đồng, cái chuyện trước mắt tại sao ngươi không hỏi, nghĩa là hỏi chuyện trên trời dưới đất tại sao trước mắt không hỏi. Thì nó nói dạ thưa ngài, dạy con hỏi chuyện trước mắt thì xin nói chuyện trước mắt. Dạ thưa ngài, trước con mắt của ngài có bao nhiêu cọng lông nheo? Thôi quý vị thấy cái chuyện học đó là không bao giờ hết, nó còn nhiều cái đoạn sau rất là hay. Giờ chúng tôi chỉ nói lại một điều là quý vị dù tu thiền, tu mật hay tu tịnh độ, luôn luôn làm thế nào mà giữ cái tâm ở một nơi. Mà cái điều này chúng tôi muốn nói thì lần tới chúng tôi sẽ nói trình bày dẫn này. Và kinh Pháp Hoa nói, Đức Phật nói nếu muốn thấy, muốn mở được tháp Đa Bảo thì phải đem với ông Phật mà đi chu khắp nơi, đi về một chỗ mới mở được pháp tháp Đa Bảo. Cái lời đó rất là sâu sắc. Tại vì Đức Phật dùng cái dụ để hiểu cái pháp. Mình ngồi đây mà mình cho quá Phật đi về Việt Nam, đi cứu trợ chỗ nào nạn lụt, hay dám đi qua bên Kufushima, chỗ là Sendai để mà cứu trợ lắm à. Đúng không? Tức là mình quá Phật mình đi mà vọng tưởng mình đi đó. Tại nên mà đi vậy thì không mở được cái tháp đó. Cho nên chư vị mới nói rằng tâm vọng rất là làm cho mình không có tập trung được. Tức là tâm vọng rất là nguy hạnh đức. Người tu hành không dứt vọng tâm, nhôm rắn độc mà nằm, thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào. Hay là tâm vọng ấy nếu còn khởi mãi thì chúng sanh còn phải chuyển lưng. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm tâm trở lại thánh tâm tức thì. Muốn thành thánh tâm, muốn về coi Phật thì phải dứt cái đó. Phải mà dứt đó thì có gì? Nhất tâm bất loạn, là định tâm thì cái gì về được. Và cái gì nữa, tại sao mà mình không định tâm được vậy? Tại sao mình không đi chùa được thường? Tôi nói nè, tôi nói hai mặt nha. Là tại vì mình còn nợ, còn nghiệp, mình phải trả. Mà vậy có người cái nghiệp xong rồi, tiền thì dư giả rồi, mà vẫn muốn đi làm thêm đang vui, ở nhà nó buồn, phải không? Mà đi làm là làm giùm cho mọi người hay là kiếm tiền? Kiếm tiền. Cho nên các vị nói thân cho lắm khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tại mình bóp chết tình thương mà không vắng mắt, mà không sáng mắt vì vương bạc tiền. Mình tại vì mình thương tiền quá, tại mình không biết lúc nào dừng, lúc nào không. Mà mình biết mình sống tại đây đó, mình phải biết mình có của, có mình ở được làm việc kiều ở nước, mà giàu mà văn minh nhất thế giới này là giờ xưa mình đã có phước đức nhiều mới được như vậy. Chứ khơi khơi đâu phải được vậy, nó muốn vào định cư đâu phải là dễ. Cho nên ông bà mình nói là ăn trái ngon phải toan lấy hộp, gieo lại trồng mai mốt có ăn, cầm bằng ăn trái hộp quăng, đời sau đó khác xin ăn nhà người. Đúng không? trúng mà nó tới giờ rồi sao đây? Thôi giờ thầy thì tới tới thầy tới mấy giờ? Kế đây là 4:30 mới bắt đầu hả? Giờ này mới 3:40. Thôi giờ tôi nói 5 phút nữa thôi.
Thầy lúc nào cũng cứ nói vậy nhỉ?
Hả? Thầy có nói thêm chứ. Phải nói thêm, tôi lúc qua giờ là tôi bị quở. Tối nay tôi và Thượng Phương được bắt tôi quỳ hương rồi. Cô có quỳ thế tôi không? Thôi giờ tôi nói một cái chuyện này để chị thấy nè. Có những cái khéo mà Đức Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Chúng tôi cứ nói tâm ở đâu là chúng tôi nói chỗ là thất xứ trưng tâm. 7 chỗ Đức Phật hỏi tâm của chúng ta. Nhưng mà không, thời gian không đủ, phải nói hai lần mới có thể tạm thôi. Thành ra bây giờ chúng tôi chỉ nói những cái mình học của Đức Phật á, là Đức Phật nói để mình học cái cách lý luận của Ngài luôn. Vừa học cái cách học kinh mà học cách lý luận. Bây giờ mình học của ai mà vừa nói chặt một cái mình nói anh nói sai, chị nói sai, thì cái người đó không có phục đâu. Mà khi mình chứng minh điều đó sai đó, thì lúc đó người đó mới tâm phục khẩu phục, đúng không? Đức Phật cũng vậy, Ngài dùng lý luận, Ngài lý luận cho Ngài Anan thấy điều đó là sai, mà 7 lần như vậy là Ngài Anan mới phục. Thì giờ chúng tôi nói nè, Ngài Mã Tổ Đạo Nhất á, Ngài có một vị quan. Một vị quan này là quan rồi tham tướng. Coi như sau khi nghe Mã Tổ Đạo Nhất á, giảng kinh quá hay đi, thành ra một hôm sau khi mà xong cái pháp hội rồi đó, thì cái vị quan này coi như là quan tỉnh trưởng đã thái thú á, mới tới mới hỏi dạ bạch bạch hòa thượng, con giờ con hiểu Phật pháp rồi, thì con từ xưa tới giờ thì ở coi nha môn thì làm việc thì người ta cũng cho quà cáp nhiều, vậy bây giờ xin Ngài dạy cho con nên ăn chay hay là ăn mặn. Theo quý vị ở đây là một ông quan mà quý vị là xuất gia rồi đó, nổi tiếng rồi đó, mà ta hỏi quan hỏi là mình con nên ăn chay hay ăn mặn, thì cái gì chỉ người ta ăn cái gì? Ăn chay. Rồi quan ăn chay yếu sức, rồi vua bắt tội tại sao mà quần thần của tôi vậy mà bắt nó ăn chay để nó không có sức khỏe thì tính sao đây? Vua bắt tội còn chết nữa, đúng chưa? Mà Ngài nhảy qua hai cái, Ngài không có dính mắc chỗ nào mình nên học cái này. Đó, thì đó, đây cô hiểu gì tôi cũng mừng cho. Thì đây đó nó thế này. Thì nghe đó, mình học cách này để mình học theo, thì ngay đó Mã Tổ Đạo Nhất nói rằng ăn chay đó là ăn chay là phước của quan, ăn mặn đó là cái lọc của quan. Có lọc cần giữ phước, quên phước lọc đâu còn. Ngay đó thì ông quan ông ăn chay trường luôn mà không dính vô nào trơn. Nghe tới đây các vị ngộ chưa? Ngộ rồi phải không? Vị mừng cho. Thì ở đây đó quý vị thấy nè, ăn chay đó là cái phước của quan, ăn mặn đó là lọc của quan. Ăn mặn là nói trại thôi chứ đúng là ăn gì? Ăn mạng của chúng sanh, ăn thịt thà là ăn sanh mạng chúng sanh. Rồi bởi vì ngày nay trở gót quậy đầu, mấy hai mình đã bấy lâu lạc lầm. Hồi đó là tôi khi lập gia đình đó là tôi, ông già tôi làm tổng khẩu là thợ nấu, thành ra ở nhà tôi về đó là khi ở tù cải tạo về rồi là chuyên môn tôi nấu ăn không à. Ngày xưa đi trong quân đội thì không ở nhà, khi ở nhà thì tại vì cô nấu không có vừa miệng, thành ra mình nấu là cổ ăn khen ngon, rồi mấy đứa nhỏ ăn khen ngon tốt của rồi tôi đi chợ mà nấu nướng không. Rồi kể mà cô đời tôi đi chợ mua cá, tôi gây lộn mấy bà bán cá không có gì nghe. Bây giờ mới tội nghiệp cho mình, hồi xưa mình chuyên môn đàn ông đi chợ là 10 lần đủ 10 cân thiếu đủ luôn rồi. Không 800 gram cũng 700 mà 650 gram thôi. Mà mình là tay mua bán, mà mua bán là cả mấy tấn á. Thành ra do đó những lúc khác đi. Thì ăn mạng, sanh mạng chúng sanh. Cho nên nếu huynh đệ nào ăn chay được nên ăn chay. Như tôi nè, ăn chay năm nay là cũng 25, 26 năm rồi. Mà hòa thượng ăn chay năm nay là 50-60 năm rồi. Thấy Ngài cũng sổ sữa như ai, đâu có ốm yếu đâu. Ngài 3 buổi bụng dỗ bệnh rau, người bình bình bệnh là cũng sổ sữa uống nu cho đâu có gì đâu, lạc xe mà không chết nữa mà. Thì nghe nói vậy đó, tức là ăn chay đó là cái phước của quan, ăn mặn đó là cái lọc của quan. Nghe là nếu mà có lọc cần giữ phước, quên phước lọc đâu còn. Bây giờ có lọc là gì? Về phước là gì, là lọc là gì? Giờ cái mình hái lọc đó là cái cây nó trổ ra bông ra lá non, đó là cái lọc. Mà muốn có cái lọc đó, nó phải cái cây nữa mà nói về tinh thần vật lý là nó phải có nhựa nguyên. Rồi nó phải có nhựa nguyên, rồi nó đưa lên thành nhựa luyện mới ra bông ra trái, đúng không? Mình hôm nay mình ngồi tại đây nè, là mình phải có phước đức mình mới vô được nước Mỹ này. Mà mình có phước đức đời trước, rồi đời này mình mới hưởng. Mà đời trước mình có phước, mà đời này tức là đây là cái lọc nè. Mình trổ ra mình có quần áo, xe cộ, đây là cái lọc nè. Do đó mình ăn chay đó, nó là cái phước. Rồi mà nhờ cái phước này mới trổ ra có lọc, mới là ăn mặn, mới là cái lọc. Phải có lọc cần giữ phước, mà quên phước lọc đâu còn. Nếu mình quên cái phước rồi thì cái cây mà nó có bông, có trái, có trổ, lọc non, mà dưới này nó hết nước thì sao? Cái đó cái phước như cái nước, mà hết nước thì nó đâu có biến thành nhựa nguyên, đưa luyện rồi đưa lên nhựa luyện, đưa lên thành bông trái được. Cho nên phải giữ cái phước. Mà quý vị thấy là nội cái ăn thôi, miếng ăn. Ông bà mình nói và các di tổ Diêm Văn nói rằng ăn uống hàng ngày của những ai dở ngon theo phận miễn no thôi, nuốt qua khỏi cổ thành chi đó, sao chẳng tỉnh hồn xét lại coi. Nghe câu mà nóng lạnh quá ha. Hồi nay tôi ở đây có cô nào mới nói tôi ngày qua nhờ nghe cái đĩa thầy nói là lỡ ăn chay thành ra cô ăn chay luôn đó. Thành ra hay là trăm ngàn năm lại bát canh ngon, quán cao như núi hẳn khó mòn, muốn biết vì đâu binh nạn lửa, lò thịt nửa đêm vẫn tiếng hờ. Tại tôi là tổng khẩu mà. Thế là các vị thấy nấu thằng ô đó, mà nếu nấu mà bỏ thằng ô vô trong chảo nó sôi lên thì nó rụt hết trơn, hết ngon rồi. Thằng ô đó các vị phải để vô rửa sạch sẽ để cho tô. Rồi đằng lại các vị phi coi như là tỏi, mỡ, rồi nêm nếm đàng hoàng, rồi nấu sôi sụp rồi đổ vô cái tô đó đem ra ăn liền. Chứ để nấu qua cả sách son cũng vậy. Mà thằng ô vậy, nếu mà để ninh trong nồi là nó rụt, ăn không ngon, đúng không? Mà thịt bằm rồi để vô mới nấu làm cái nước cốt. Mà trăm ngàn năm lại bát canh ngon, bát canh này nhờ có thịt mới ngọt mới ngon, quán cao như núi hận khó mòn, muốn biết vì đâu binh nạn lửa là chiến tranh, đốt nhà đốt cửa bắn chết đó. Lò thịt giữa đêm vẫn tiếng hờn, nửa đêm nó đâm heo đó, rồi chuyển thân qua sau này nó giết lại mình. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là nhân tử vi dương, dương tử vi nhân. Nhân là người, tử là chết, đầu thai chuyển đời sau làm con dê. Là vì đời này giết con dê, dương tử vi nhân, đời này con dê bị cắt cổ chết, qua đời sau làm lại là con người, nó cắt cổ lại là cái con người làm con dê, nó cắt cổ con dê trở lại, mà luân hồi như vậy hoài, luân hồi nhân quả trả vai có trả có sai bao giờ, phải không? Thì thôi giờ mình dừng ở đây lố mấy phút rồi. Mô Phật xin kính chào tất cả nguyện Sa Bảo gia hộ cho huynh đệ luôn luôn được an lành. Thứ nhất, thứ hai là nguyện chúng tôi hưởng cái thời pháp này có nhiều phước lành, chư thiên còn chư hộ giới hộ giáo hộ pháp ở chùa Hải Đức này, nguyện cho cư sĩ Minh Quang, tức là bác sĩ Minh Quang đó, sớm bình phục và lo Phật sự được viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao hát dụng cổ chưa, để cái đó để tới cái ngày mãn khóa mới được. Thời giờ mình để đứng lên hầu hướng ha, rồi nghỉ chút là tới giờ của thầy chỉ đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.